Bây giờ thì Thế Tôn lại nói bài tụng: các pháp không tự tính, cũng không có ngữ ngôn, không thấy nghĩa không không, nên ngu phu luân chuyển. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để làm rõ nghĩa những cái việc giảng dạy, nên sau mỗi lần thuyết pháp thì Đức Thế Tôn ngài tụng một bài kệ để ngài làm sáng tỏ các sự việc ngài vừa giảng qua. Như vậy thì qua cái bài tụng này thì quý đại chúng đã nhận thấy rõ ràng pháp giới của các pháp vốn nó không có tự tính, và cái ngữ ngôn kể cả ý nghĩa cũng là không. Nhưng mà những người mà họ chưa có tu, cái tâm của họ còn vọng động, thì họ thường khởi nên phân biệt. Cho nên cái niệm phân biệt này, các chư cổ đức ngày xưa các ngài nói, nếu mà chúng sinh nó không có cái niệm này thì tâm tất cả chúng sinh đều thanh tịnh. Nhưng mà bởi vì cái niệm bất giác này nó nổi lên nên những cái niệm khác nó nương theo, nó phát sinh. Thì bây giờ tham, sân và si cộng với ngũ dục của thế gian nó phát khởi. Và khi mà tham, sân, si và ngũ dục nó phát khởi thì những người phàm nhân họ sẽ nương theo cái sự ưa thích này để họ tạo ra nghiệp. Và họ phải tái sanh ở trong lục đạo luân hồi để trả cái nghiệp lực này. Kinh văn kế tiếp: hết thảy pháp không tính, lìa ngôn ngữ phân biệt, các hữu là như uyển, không sinh tử niết bàn. Như vua cùng trưởng giả, vì khiến các con vui, trước chỉ cái tương tự, sao cho cái như thật, ta nay cũng như thế. Trước nói pháp tương tự, về sau mới tuyên bố pháp tự chứng thực tế. Như vậy thì qua bài kệ tụng này, tất cả quý đại chúng thấy được cái pháp thiện xảo của Đức Như Lai. Ngài đã chứng được cái pháp chân như thật tướng, nhưng mà các chúng sinh á thì chưa chứng được. Vì thế mà trong tâm của họ vẫn còn tham, sân và si cộng với cái ngũ dục của thế gian. Do đó Đức Thế Tôn ngài mới thương xót, ngài mới nói lên cái nghĩa chân đế các pháp, cũng như các vị vua, cũng như các vị trưởng giả. Trước hết là họ đem đất đai nè, họ đem nhà cửa nè, họ đem châu báu nè, họ ban tặng cho các con của họ để các con của họ vui chơi. Rồi thì lần lần những cái châu báu này do cái sự tiêu xài nó bị tiêu hao đi, nhà cửa thì bị mối mọt, nó làm cho hư hại đi, nó không còn tráng lệ, nó không còn nguy nga giống như lúc trước nữa. Thì nhân cơ hội này, những cái vị vua và những vị trưởng giả mà họ có đạo pháp, họ mới nhân cơ hội này họ giảng về cái pháp vô thường cho các con của họ. Và nương theo cái pháp vô thường này, các con của họ hiểu rõ được cái sự hợp tan, sự chia ly của các pháp. Do đó tâm của các con họ không còn ưa thích và bám víu. Vì thế mà tâm con của họ càng ngày càng được thanh tịnh và đạt đến cái chân như vạn pháp. Thì ngày hôm nay Đức Phật Thích Ca ngài cũng dùng những cái thiện thượng, những cái thí dụ thiện xảo để giúp đỡ cho chúng sinh. Trước khi mà giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì Đức Phật ngài nói các A La Hán, bây giờ thì các ông đã đạt tiểu niết bàn, thoát được cái lục đạo luân hồi. Ngài chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà tới khi mà Đức Phật mà giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì ngài nói rằng các tiểu thánh A La Hán các ngài chỉ được tiểu niết bàn chứ chưa được đại niết bàn. Có nghĩa là chưa được đầy đủ trọn vẹn trong tâm. Có nghĩa là mới chứng được cái nhà ngã không, tất nhiên là bản tánh không đó, mới chứng được ngã không chứ chưa chứng được pháp không. Mà ngã không thì chưa đầy đủ, phải pháp không nữa mới đầy đủ viên dung. Một người chứng ngã pháp, một người chứng được ngã không sẽ chứng được tiểu niết bàn. Một người chứng được ngã không, pháp không sẽ đạt đến đại bát niết bàn. Và cái người chứng được ngã không, pháp không chính là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Chính vì vậy mà trong cái đạo tràng của Pháp Hoa khi Đức Phật thuyết pháp như vậy thì có gần 5.000 vị A-la-hán. Họ không đồng ý, họ tức giận, họ nói là lúc trước Đức Phật nói rằng mình đã thoát được rồi, Thì thật sự là thoát luân hồi đó, quý vị thoát trong cái lục đạo luân hồi đó. Nhưng mà quý vị còn thiếu công đức để chứng được cái pháp không. Muốn chứng được pháp không, quý vị phải quay trở lại thế gian này để làm một vị Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát quý vị vừa thuyết pháp mà quý vị vừa học pháp. Do đó tâm quý vị càng ngày nó càng đi đến cái chỗ thăng tiến, và sau cùng nó đạt đến cái pháp giới chơn như Phật tánh. Những người mà tu chỉ mà đến cái giai đoạn mà trong tâm nó trống rỗng đó, đây là cái chỗ mà Phật pháp nó chưa có hiện hành. Nó giống như Đại Thông Trí Thắng Phật, ngài ngồi mấy vạn năm nữa, ngài đạt đến cái chỉ giống như quý vị đã đạt, nhưng mà cái Phật pháp chưa hiện hành, trí huệ chưa phát sinh. Người mà trí huệ chưa phát sinh thì cái tâm nó giống như là tâm gỗ đá chưa dùng được. Phải có một thời gian nữa cái pháp nó phát sinh thì quý vị mới đầy đủ cái trí huệ, mới có thể đứng lên để mà dạy độ, dạy dỗ chúng sinh. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Bồ Tát Đại Huệ bạch: xin Phật vì con mà nói nghĩa nhất dị. Nhất dị có nghĩa là tiếng này là tiếng Hán, có nghĩa là sự dị biệt của các pháp đó. Cùng không, cùng hữu vô, phi hữu vô, thường cùng vô thường, vân vân. Những điều mà các ngoại đạo không thể giải thích nói được, những cảnh giới của thánh tự chứng, khi hiểu được con sẽ diễn ly được vọng chấp, tự tướng, cộng tướng, nhập cảnh giới đệ nhất nghĩa, tuần tự được các địa, vào các quả Như Lai. Do nguyện lực con sẽ không cần, con sẽ không cần dụng công mà hiện thân khắp vô biên cảnh giới như ngọc mani. Di liễu trí, tất cả pháp đều do tự tâm phân biệt. Khi được nghe Phật dạy, con và các Bồ Tát đối với các pháp ấy sẽ lìa được chấp tự tính, lìa các kiến chấp, tự tướng, cộng tướng, mau chứng được vô thượng bồ đề, khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ công đức. Bây giờ thì Phật dạy Đại Huệ: hai thai, lành thai, lành thai. Ông vì thương xót chúng sinh mà hỏi ta nghĩa ấy. Vì lợi ích và an lạc của nhiều người, này Đại Huệ, kẻ phàm phu vô trí, không biết duy tâm, do tập quán hư vọng mà chấp ngoại vật, phân biệt các tính có không, không có, không không, thường, vô thường, vân vân. Này Đại Huệ, như một con thú vì bị cơn khát hành hạ, do bóng nắng mà nó tưởng tượng đó là nước, mê hoặc chạy theo, và không biết đấy chẳng phải là nước. Kẻ phàm phu cũng vậy, do quân tập lý luận phân biệt từ vô thị, do ba độc thiêu đốt tâm nên ưa những cảnh giới sắc, thấy có sinh trú dị diệt, chấp thủ pháp trong ngoài, xa vào chấp trước, vân vân. Này Đại Huệ, như thành càng thác bà, không phải là thành, cũng không phải là phi thành. Kẻ vô trí vì thói quen chấp trước vào hạt giống thành, quân tập từ vô thị, nên tưởng ra có thành. Ngoại đạo cũng như vậy, vì vọng tưởng từ vô thị nung nấu nên không biết rõ cảnh tự tâm hiện ra, bám vào các ngôn thuyết, vân vân. Này Đại Huệ, ví như có người nằm mộng thấy trai gái, voi ngựa, xe, kẻ bộ hành, thành áp, vân vân, các thứ trang nghiêm như vậy, khi tỉnh lại nhớ lại cảnh mộng kia không phải là chuyện thật. Đại Huệ, ý ông như thế nào? Người ấy có phải là người khôn ngoan chăng? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái đoạn kinh này thì đại chúng thấy rằng Đại Huệ Bồ Tát, ngài vì cái lòng thương xót của chư Bồ Tát đối với những người tu hành chân thật ở trong hiện tại cũng như ở trong cái vị lai, mà ngài đặt những câu hỏi. Trước hết là xin Đức Phật giảng về cái tướng khác biệt của có và không, của phi hữu vô, của không có cùng không không, và sau cùng là nghĩa thường. Thường là có nghĩa là không tan hoại đó, và vô thường có sự là bị tan hoại theo thời gian. Các điều này khi mà xét cho kỹ thì đây chính là cái tập khí vọng động, phân biệt của bản tâm. Bởi vì căn bản của các pháp, đại chúng nên biết rằng chính nó không có tự tính, do bản tâm phân biệt của mình mà nó tạo thành. Tâm chúng ta thì thường thường quý vị thấy rằng nó rất là thanh tịnh. Quý vị càng, nhiều khi quý vị không cần phải tham thiền nhập định nữa. Quý vị chỉ biết nó thanh tịnh và quý vị sống ở trong thanh tịnh đó là nó đã đầy đủ rồi. Nhưng mà thật sự vì chúng sinh không có bỏ được cái vọng động phân biệt, do đó phải dùng cái tham thiền, phải dùng cái chỉ quán để tiêu diệt cái vọng động này. Một người mà cái tâm phân biệt nó đã mất rồi đó, thì tự nhiên trong tâm nó thường hằng và thanh tịnh, bắt buộc nó phải vậy. Như vậy mà trong tâm nó đã thanh tịnh thì chúng ta đạt được cái gì? Chúng ta được đạt được một cái thứ mà từ xưa tới giờ quý vị nghe nói mà quý vị chưa hiểu, đó là ngôn ngữ Đà La Ni. Ngôn ngữ Đà La Ni thì ta tưởng rằng là cái lời nói để mình hiểu khắp tiếng ở thế gian, không phải vậy. Ngôn ngữ Đà La Ni là do cái bản tâm thanh tịnh. Và cái loại mà ngôn ngữ mà quý vị dùng cái bản tâm thanh tịnh này để cầu nguyện khắp pháp giới chúng sinh, tất cả mọi người đều nghe thấy và tất cả mọi chư Bồ Tát đều nghĩa là nghe thấy và giúp đỡ quý vị. Chẳng hạn như ở trong room có Bồ Tát Tịnh Dinh Dân đã dùng cái bản tâm thanh tịnh này cầu nguyện đến mười phương chư Phật, cầu nguyện đến mười phương chư Đại Bồ Tát. Và sau cùng là những cái sự việc đáng lẽ nó phải lớn lên, nó phải làm to chuyện lên để hỏng việc, mà sau cùng thì mọi việc được tốt đẹp. Đây là cái nghĩa là dùng tâm thanh tịnh, đắc ngôn ngữ là đắc ngôn ngữ Đà La Ni. Và cầu nguyện với ngôn ngữ này có nghĩa là cái bản tâm mình cầu nguyện với cái điều mong muốn thì được thành tựu. À, vậy là Tịnh Dinh Dân con hiểu rồi ha. Như vậy thì thầy khỏi có trình bày thuyết giảng nhiều nữa. Một người mà được thanh tịnh rồi đó thì cái những sự cầu nguyện của họ đều được như ý hết. Do đó quý vị muốn mà cái sự cầu nguyện của mình, hay nói đúng chính xác là muốn đắc được cái ngôn ngữ Đà La Ni đó, thì quý vị phải có sự thanh tịnh hoàn toàn. Quý vị thanh tịnh hoàn toàn hả? Trời không mưa, quý vị chỉ ngồi là mặc niệm nói để thích ơi trời phải mưa. À, là ổng cho mưa. Bởi vì chúng ta tu vẫn còn vọng động, cái tâm của chúng ta chưa được các chư quỷ thần tôn trọng, do đó chúng ta không có ngôn ngữ Đà La Ni, chúng ta không có sự mà để thông cảm hòa đồng ở trong cái pháp giới tánh của các chư Bồ Tát, chư Phật, do đó lời nói của chúng ta không ai nghe hết. Do đó chúng ta phải thanh tịnh, phải lắng nghe, tu học để mình đắc được cái ngôn ngữ Đà La Ni. Có nghĩa là mình cầu nguyện với cái ngôn ngữ trong tự tâm của mình, tất cả pháp giới chúng sinh đều chuyển động và giúp đỡ. Và trong cái trường hợp mà tu thiền, bất cứ một cảnh giới nào nó xảy hiện ra đều là ma cảnh, đều là ma cảnh. Lời này thầy nói để cho Tịnh Thảo hiểu. Tất cả những cảnh giới nào khi tu chỉ tu quán nó hiện ra đều là ma cảnh. Tại vì ma cảnh là tại sao gọi là ma cảnh? Là tại vì nó đến và nó đi, nó không phải là chân thật. Cái gì đến và không đi nó mới là chân thật. Còn hễ nó hiện rồi nó mất là ma cảnh. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị giàu cho tu thiền có nhập được vào trong những cảnh giới tốt đẹp thì cũng nên đừng có lưu luyến, và cũng đừng có bao giờ mà khởi lòng ham thích. Có những vị họ tu rồi họ xuất tánh được, có nghĩa là họ xuất cái chân thần được, họ lên nhằm cái cõi trời thứ sáu, là cõi trời tha hóa tự tại thiên. Họ lên đây cái là ông thiên chủ này, ông thiên chủ là ông vua là ma dương ba tuần đó, này gọi là thiên chủ ma dương đó. Nó thấy người này là cái người có phước ở thế gian. À, tu xuất tánh được, à, tu mà xuất dương thần được, tất nhiên là có phước ở thế gian. Thành ra nó muốn dùng cái người này làm nô lệ cho nó. Thành ra nó tìm những cái vật ngon, những món ngon, những cái thiên nữ tươi đẹp để chi? Để nó dụ dỗ cái chân linh này, à, cái người mà đã xuất tánh này. Thì cái người này thấy vậy cái họ lưu luyến, họ không có muốn về thế gian nữa. Họ không muốn về thế gian nữa thì họ phải ở lại cung trời đó làm nô lệ cho ma dương ba tuần. Thì bây giờ cái xác ở tại trần gian này thì nó như thế nào? Cái xác ở trần gian này nó không có một cái linh chân linh để mà nó điều khiển. Thành ra cái xác này nó sống theo cái sinh lý của cái bản thân. Nó đói thì nó dồn dùng thấy thịt này kia, không cần nấu gì nó bốc, nó ăn, nó bỏ vô miệng. Thành ra người ta gọi đây là tẩu hỏa nhập ma. Như vậy thì xét ra cái lỗi là tại vì người tu còn tham chấp cái cảnh thiền định. Do đó loài ma nó biết được, nó giữ chân quý vị lại ở trên cảnh giới nó, làm cho xác thân ở đây không có một cái linh hồn mà để mà sai khiến, để mà ngự trị. Do đó cái thân xác quý vị nó hành động theo cái sinh lý của cái bản thân. Đói thì nó tìm nó ăn, do đó nó thấy thịt thì còn sống, còn cá còn sống nhảy gì đó, nó đói nó bốc nó ăn nó bỏ vô mồm. Mình người ngoài mình không biết thì mình nói ôi ông này ông tu chắc là ông bị tẩu hỏa nhập ma, ông bị ông tu thiền không đúng. Nhưng mà thật sự vị này tu thiền đúng, nhưng mà tại vì tâm ưa thích. Bởi vì khi mà quý vị mà tu đến giai đoạn quý vị xuất tánh rồi đó, quý vị có thể đi tất cả mọi cảnh giới. Nhưng mà coi chừng, quý vị đi những cảnh giới nhưng mà lạc nhầm những cảnh giới của những cái chư thiên mà ác đó, họ sẽ tìm cách họ giữ quý vị lại. Và khi mà họ giữ quý vị lại thì thân thể quý vị ở tại đây nó phải làm theo cái khả năng của thân thể đói và lạnh. Do đó nó làm những cái điều rất là dị hợm và sau cùng thì nó sẽ bị chết. Cái loài ma này đó, mình chỉ biết đó thì nó mới không có đến với mình. Mà mình không biết á, nó đến với mình rất là nhanh. Do đó ở trong cái room này cũng có một cái vị Bồ Tát. Cũng có một vị Bồ Tát. Khi mà nhập thiền trong 2 tiếng rưỡi đó, thì con quỷ mặt xanh có đôi nanh nó hiện ra. Nhưng mà vị này nhiều kiếp cũng đã tu rồi. Với hai nữa là có giới Bồ Tát. Thành ra vị này đã xưng như thế nào? Ta là cái người đã thọ giới Bồ Tát rồi. Chúng ngươi là cái bọn ác. Biến đi! Lập tức con quỷ mặt xanh, cái hai đôi nanh dài nó biến mất. Thầy nói vậy, cái trong room này, cái vị nào mà thấy được điều đó thì đã biết rồi đó. Những gì mà thầy nói đều là những cái sự chân thật mà từ những người đệ tử của thầy tu đã được như vậy. Đó quý vị thấy không? Bởi vì tâm Bồ Tát là tâm không sợ sệt, chứ còn con quỷ mặt xanh mà đôi nanh mà nó hiện ra đó, với cái người mà không có giới Bồ Tát hả, là chỉ có từ chết tới bị thương thôi, không có thoát được nó đâu. Thành ra cái người mà thọ giới mà không tu thiền đó không biết gì hết á. Không biết gì hết. Chứ cái người mà thọ giới tu thiền đó, họ đạt nhiều cái tốt đẹp ở trong cái thiền định lắm. Nhưng mà một lời khuyên chân thành của thầy, không có lưu luyến các cảnh giới nào mà mình đã thấy. Và cũng không có chán ghét những cảnh giới nào nó bất tịnh nó đến với mình. Tất cả đều là do sự biến hiện của bản tâm, từ ở trong nội thức của mình nó biến hiện ra mà thôi. Như vậy thì những cái bậc mà họ tu hành chân thật đó, hay là mình nói là bậc thánh trí đó, thì họ đã lìa xa được cái tâm vọng động. Họ đã lìa xa được tâm phân biệt. Và họ chứng nhập được vào chân như các pháp, nên gọi là thánh trí tự chứng. Hôm qua có một vị Bồ Tát đã thưa lên sư tổ, con đã chứng được cái tâm không. Ngoài tâm không đó con không biết làm gì nữa hết. Đây là cái chỗ mà quý vị chưa thật vào ở trong cái trí tuệ. Có nghĩa là quý vị dùng cái tâm của mình tu, nhưng mà cái sự mà thấy cái tâm của mình, tâm không đó, cái gì thấy? Tức là di tế của cái phân biệt tưởng thấy. Thành ra quý vị chưa có vào đạo. Cái người mà chứng được tâm không, họ không có cái thấy như vậy. Tâm họ tự tại bình an, họ không có để tâm mà thấy rằng cái tâm họ trống không, hay là không có để ý thấy tâm họ thanh tịnh. Họ nương theo cái tùy duyên trong chúng sinh để họ giảng đạo. Mà hằng họ giàu, họ có nói, họ có làm đủ, nghĩa là mọi việc, nhưng mà tâm họ vẫn thanh tịnh, bởi vì họ đã chứng được cái chân lý pháp chân như. Còn nếu mà mình còn ngó lại bản tâm để mình thấy rằng rõ ràng tâm mình thanh tịnh, rõ ràng tâm của mình không tướng, rõ ràng tâm của mình như hư không, là quý vị đều nằm ở trong cái di tưởng tế của tâm, chưa có thoát khỏi nó. Chẳng hạn như bây giờ một cái vị văn thù, rồi mình lại kêu thêm một vị nào đó cũng là dân thù. Như vậy là đã sai rồi, phải không? Dân thù chỉ có một, chúng có hai. Cũng như bản tâm mình đã thanh tịnh thì tự động nó thanh tịnh, chứ mình không cần lấy tâm để mà soi để ta thấy nó thanh tịnh, nó không thanh tịnh. Nếu dùng tâm thấy thanh tịnh tức là mình bị di tế tưởng nó chi phối, chưa phải là nằm ở trong cái pháp giới tính của các pháp. Tịnh Thinh Dân hỏi thầy đó thì thầy trả lời luôn đó. Rồi vị hôm qua hỏi thầy, thầy trả lời luôn đó. Tất nhiên là mình chưa đi vào, mình chưa qua được cái di tế tưởng của mình. Hãy chưa qua được di tế tưởng, tất nhiên nó vẫn nằm ở trong cái phân biệt tập khí phiền não tưởng. Do đó vẫn còn những cái sự u khai sầu, những cái sự khổ đau. Không hết. Mình cứ tưởng rằng như vậy mình vượt hết, nhưng mà thật sự không hết. Vẫn còn u sầu, vẫn còn khổ đau. Khi mà Đức Như Lai nghe những cái lời nói của Đại Huệ Bồ Tát này thì Ngài rất là tán thán công đức của Đại Huệ Bồ Tát. Và Ngài dạy rõ ràng các phàm nhân vì cái sự vô minh mà hiện ra các cảnh vật. Chứ những cảnh vật này nó đều là duy tâm khởi niệm mà hiện ra, chứ thật sự nó không có. Và cũng không có những các pháp khác biệt giữa pháp thường và pháp vô thường. Quý vị thấy rằng trong các pháp nó đã không có tự tính thì làm gì nó có cái thường, phải không? Mà nó đã không có thường thì làm gì nó có vô thường. Như vậy thì nghĩa thường và nghĩa vô thường là do ai? A Di Đà Phật, quý vị nghe chưa? Còn nghe không? Nghe rõ hả? Vậy sao nghe nói là hết rồi? Còn nghe mà, phải không? Rồi, A Di Đà Phật. Như vậy thì thầy nói tới đâu rồi? Nhắc lại cho thầy coi. À, thầy nói tới đâu rồi? Đúng rồi. Rồi, như vậy thì còn nghe, phải không? Bởi vậy mà khi mà một con thú á, mà nó bị khát nước quá đó, thì nó nhìn cái bóng nắng mà xuyên qua những lá cây đó mà rọi ở trên cái mặt đường á, thì nó tưởng đó là cái vũng nước. Và dù cái bóng nắng đó nó ở xa bao nhiêu á, thì bầy thú này nó cũng chạy đến để nó được uống, để nó thỏa mãn được cái sự khát nó đang hành hạ ở trong thân. Cái điều này rất rõ ràng, những người mà đi xuyên qua sa mạc đó, mà họ không còn nước nữa, thì họ bị dễ vào ở trong cái ảnh tượng này. Họ nhìn cái ánh nắng mà rọi trên sa mạc, họ tưởng là những cái vũng nước không à. Quý vị thấy thời xưa cũng vậy, có những vị đại tướng mà đi xuyên qua sa mạc để mà đánh địch quân đó, khi mà đoàn quân đi trở về đó, nước hết. Và cái đoàn quân này nó nhìn từ xa đó, nó thấy bóng nắng rọi trên cái mặt cát đó, nó ồ ạt, nó tiến tới, nó giành giật, nó giết nhau để nó được uống nước, nhưng mà thật sự chỉ là bóng nắng chiếu trong sa mạc mà thôi. Đây là một cái ảo giác rất là nguy hiểm ở trong tâm. Và cũng như vậy, những người mà phàm đó, thì do tâm của họ vọng động, do tâm của họ phân biệt. Từ vô thủy và cái tam tâm tham sân và si, họ nung nấu ở trong cái tâm họ. Vì vậy mà họ rất là ưa những ngũ dục, họ ưa những cảnh sắc thế gian, họ chấp trước mọi vật biến hiện ở trước mắt họ. Và Đức Phật Ngài lấy một cái thí dụ thứ hai, đó là thành của Càn Thác Bà Dương. Càn Thác Bà Dương là một cái vị thần mà chuyên môn, nghĩa là có những cái thổi những cái khúc nhạc, hát những cái bản nhạc để cho đế thích nghe, cho ngài đế thích nghe. Tất nhiên là Càn Thác Bà Dương này ngự trị ở tại cung trời thứ hai, là cung trời Đao Lợi Thiên Cung. Cái cung điện mà cái Càn Thác Bà Dương này do cái sự tưởng tượng trong tâm nó biến hóa ra, chứ thật ra thì nó không có. Nhưng mà các chư thiên ở cõi trời, các người phàm nhân ở cõi người này, thì họ nhìn thấy, họ tưởng đó là thật. Nếu thầy không lầm thì cách đây hình như là trong hồi năm rồi, 2014, thì có một cái trang báo là cái người Trung Quốc á, họ thấy các thành trì nó hiện lên ở trên mây á, nó hiện trên mây. trong cái thành trì đó có nhà cửa, có đầy đủ rõ ràng. Ban đầu thì họ tưởng rằng cái cảnh này là do cái thành phố của họ đang sống đó, nó bị cái mặt sông nó phản chiếu mà nó đưa lên. Nhưng mà khi mà họ nhìn kỹ trên cái thành trì này đó, và họ nhìn lại cái thành phố họ, nó xa vời, nó không có một cái điểm nào giống nhau hết á. Thì đây chính là cái thành Càn Thác Bà. Cái thành Càn Thác Bà này á, nó thường hiện ở những cái sa mạc. Nó thường hiện ở những cái chỗ mà có nhiều cái mây, mà mây sắt thì nó thường hiện, chứ còn mây đen nó ít hiện lắm. Tại thành Càn Thác Bà là chỗ mà nó phải có cái chương khí trong sạch, mà chương khí trong sạch là phải trời xanh mây tịnh thì nó hiện. Thành ra nhiều khi quý vị nhìn ở trên cái bầu trời đó, quý vị thấy bầu trời nó ở trên tuốt, ở trên nó trong xanh à. Nhưng mà rồi quý vị thấy cung điện nguy nga nó đầy đủ nằm đó đó, đó chính là thành Càn Thác Bà đó. Ở trong đây có vị nào được thấy cái đó chưa? Chắc chưa ha. Nhưng mà thầy đã thấy rồi. Thầy đã thấy rồi mà thấy tại San Diego này. Cách đây vài năm thầy có đến một cái bờ sông đó, thầy ngồi để thầy nhìn cái dòng sông nó lẳng lờ, nó trôi chảy. Để thầy thấy, để quán những cái Phật Pháp nó giống như là một cái dòng sông nó trôi chảy rồi rốt cuộc nó cũng trở về cái bến cũ của nó. Có nghĩa là mọi chúng sinh giàu cái tâm có phàm tánh bao nhiêu đi nữa, nhưng mà theo thời gian nó cũng trở về cái bản lai diện mục. Thì bây giờ thầy chợt thầy nhìn lên cái bầu trời, thầy thấy nguyên một cái thành phố, và một thầy đặc biệt là một cái ngọn suối rất là đẹp. Ôi, ở trên nó phủ nước trắng xóa, nó chảy xuống đẹp vô cùng. Thì thầy bây giờ thầy biết đây là thành Càn Thác Bà rồi. Tại vì về cái phần mà vô hình nghiên cứu hầu như thầy biết nhiều lắm, thành ra thầy thấy là thầy biết thành Càn Thác Bà. Nhưng mà rất tiếc là bữa đó thầy đi một mình, phải đi có một người nào nữa để làm chứng nhân thì nó hay biết chừng nào. Ôi, suối chảy thấy tươi đẹp vô cùng. Thành ra quý vị phải ráng tu, để có dịp nào mà quý vị đi du ngoạn ở những cái núi cao này kia đó, tình cờ quý vị thấy được những cái điều ở trong cái thế giới vô hình nó rất là hay. Mình nên thấy để mình biết rằng mọi việc không phải giống như mình tưởng. Có vật chất thì phải có vô hình. Thành ra quý vị thấy rằng những người mà vô thần á, hầu hết là họ đọa địa ngục à. Những người mà vô thần, thầy nói thật á, hầu hết họ đọa địa ngục. Tại vì họ không có niềm tin, do đó cái gì ác họ cũng dám làm hết. Họ làm để rồi rốt cuộc rồi chính nghiệp đó lôi họ vào trong cái địa ngục. Như vậy thì những cái thành Càn Thác Bà là do Càn Thác Bà Vương, ông dùng cái tư tưởng để ông hiện ra, ông tiếp đãi Đế Thích và các chư thiên cõi trời đau lợi. Bây giờ một cái điều thầy không nói xa mà cũng nói gần, ngay trong cái bản tâm của thầy. Thật sự ra bây giờ thầy nhắm mắt lại, thầy chỉ nghĩ tới một cái cảnh giới nào, cảnh giới nó hiện ra ngay. Nhưng mà tại sao chúng sinh làm không được? Rồi thầy thấy cảnh giới rồi thầy mới suy nghĩ lại, tại sao một cảnh giới nó to lớn như vậy mà nó nằm ở trong cái tâm nhỏ bé của thầy? Quý vị thấy chưa? Như vậy thì quý vị mới thấy rằng cái tâm của mình nó bao trùm pháp giới vũ trụ chúng sinh. Thầy nhìn cái dòng sông nó bự ôi, nó to lớn vô cùng, bát ngát vô cùng, nước nó chảy êm đềm, thầy nói ủa tại sao cái dòng sông nó bự như vậy mà nó nằm ở trong tâm của mình? Thành ra có những cái điều mà chúng ta tu chưa tới, chúng ta không biết. Như vậy thì qua hai cái thí dụ này, Đức Phật cho biết là các phàm nhân đó, do những cái tâm phân biệt tích lũy từ vô thủy nên mới sanh ra cái quyển cảnh của thế gian này. Giống như là một người mà nằm mộng đó, thì họ thấy họ làm chủ nào là lầu đài nè, họ làm chủ nào là xe hơi nè, họ làm chủ nào là người đẹp người ngọc nè, vàng bạc thì đầy nhà hết, tâm của họ thì vui thích à. Nhưng mà khi tỉnh dậy thì những cảnh vật này sao? Nó không có. Vì thế mà Đức Phật dạy chúng ta tu là phải biết rằng vạn pháp do duy thức biến hiện, Và thế gian này nó là một cái cảnh mộng dài thôi. Rồi đây thì tất cả chúng sinh đều rồi rời khỏi những cái cảnh mộng này. Nhưng mà họ rời khỏi cảnh mộng này họ đi đâu? Họ sẽ đi qua cảnh mộng khác. Mà cảnh mộng khác là do gì? Do cái nghiệp lực từ cá nhân họ làm và tạo ra. Còn cái người mà nhập Niết Bàn là người từ trong căn mộng mà trở về sự tỉnh giấc hoàn toàn. Quý vị thấy rõ ràng không? Các bậc thánh trí á, thì tỉnh mộng, nhưng mà các bậc phàm á, thì từ mộng này đi qua mộng khác. Nói về cảnh mộng thì hôm nay thầy cũng xin kể một câu chuyện của một vị đại tiên do tỉnh mộng mà phát tâm tu hành, sao thành một cái vị đại la kim tiên. Cái vị đó chính là Lữ Tổ, Lữ Đồng Tăng. Nói về Lữ Đồng Tăng thì quý vị biết rằng Lữ Đồng Tăng là con của một vị quan rất ở Hải Châu. Vị quan đó làm thứ sự. Lữ Đồng Tăng sanh ngày 14 tháng 4 khi mà mẹ ông lâm bồn đó. Trước khi sanh ra ông đó, thì cái mùi hương nó thơm phức và cái hồng quang nó phủ đầy nhà. Quý vị biết rằng người tu tiên á là tại vì họ cái tâm họ chưa có ly được những cái điều mà nó tốt đẹp giống như bên tu Phật, do đó họ không có kim quang, họ không có huỳnh quang, mà họ có hồng quang, tất nhiên là cái ánh sáng màu đỏ. Vị Lữ Đồng Tăng này thân cao 8 thước 2, người cũng cao 8 thước 2, mắt phượng mày ngài, tay thì dài, cổ cao, mũi thẳng. Chân mày bên trái của Lữ Đồng Tăng có cái nốt ruồi. Dưới chân thì có những cái chỉ giống như là chỉ trên cái lưng rùa. Quý vị dòm con rùa nó có những cái chỉ trên lưng á, thì dưới chân của Lữ Đồng Tăng nó có những cái chỉ như vậy. Quý vị nào muốn thấy được những cái chỉ dưới chân, dịp nào về gặp nghe sư tổ Kim Cang Viên Giác, quý vị sẽ thấy sư tổ ở cổ có 3 ngắn, ở dưới chân có nguyên một cái, một cái giống như là cái bát quái vậy đó ha, nguyên một cái nghĩa là dưới chỉ chân có bát quái, mà trên cái bàn tay của sư tổ cũng có bát chánh đạo nữa. Quý vị nào thân cận với sư tổ lâu, sư tổ cho quý vị coi để cho quý vị thấy nó có những cái tướng mà nó hiện luôn trong thân. Lữ Đồng Tăng thì bản tánh là có lẽ là thích tu hành, do đó khi mà đi bất cứ nơi đâu thì Lữ Đồng Tăng cũng mặc cái đạo bào hết. Năm 20 tuổi thì Lữ Đồng Tăng tự nghĩa là xưng hiệu là Lữ Thuần Dương. À, tại sao dùng cái chữ Thuần Dương? Quý vị biết chữ Thuần Dương có nghĩa là người này không có mê thích gái đẹp, người này không có bị tiết lộ cái tinh anh của thân thể, thành ra gọi là Thuần Dương. Cái người mà tu ở bên đạo tiên á, mà được cái chữ Thuần Dương này là rất là quý. Cái chữ Thuần Dương này có nghĩa là từ ở bên ngoài không dâm dục, từ bên tâm cũng không dâm dục. Do đó cái những cái tinh anh chân cái chất này nó làm cho cái thân thể của vị này nó thuần dương. Do đó ổng nghĩ rằng ổng 20 tuổi là cái tuổi trẻ, cái tuổi này là cái tuổi mà động niệm của dục nhiều, mà ổng không bị dục, do đó ổng xưng ổng là Lữ Thuần Dương, là cái người mà không có sự dâm dục. Lữ Thuần Dương thì thi đỗ tú tài và kế tiếp đó thì đỗ cử nhân. Nhưng mà ông thi rớt cái khoa tiến sĩ Giáp Nguyên. Do đó sanh ra cái tâm rất là chán nản, thường dân du khắp nơi đây đó. Quý vị biết cái người mà họ học để họ muốn làm quan đó, mà họ thi và tiến sĩ Giáp Trạng đó, mà họ rớt đó, họ chán lắm. Tại vì thời bấy giờ tú tài và cử nhân chỉ là làm ông đồ nho thôi. Quý vị thấy trước năm 1960 đó, quý vị thấy không, ở ngoài gần những cái dịp Tết đó, có mấy ông đồ nho đó mặc đồ ra vẽ những thư pháp đó. Đây là những cái gì mà từ những cái tú tài hay là những cái cử nhân của thời vua còn sót lại. Bây giờ thì trên cái núi Triều Hạc đó, có Chung Ly Dân Phòng là một vị tu ở trên núi đó, và cái vị này tu đã đạt ngộ. Đạt ngộ về tiên đạo chứ không phải về Phật đạo. Những vị tiên đạo này còn trải một cái thời gian nữa mới vào cái Phật đạo. Chẳng hạn như quý vị thấy Đức Phật Thích Ca ngài cũng đã vào cái hàng tiên đạo một thời gian, bằng chứng là ngài đã kể lại câu chuyện tiền thân của ngài là một cái vị mà một cái vị đại tiên tu theo cái hạnh nhẫn nhục mà bị vua đã cắt hết tất cả ngũ quan của ngài. Quý vị đã nhớ câu chuyện của một vị đại tiên đó. Thì vị đại tiên đó tức là tiền thân của Đức Thích Ca, và vua mà cắt ngũ quan của Đức Phật đó tức là tiền thân của Kiều Trần Như, đúng rồi, Kiều Trần Như. À, trong cái năm người anh em, năm cái người mà được Đức Phật Phật đạo độ đầu tiên đó. Bởi vì Đức Phật đã nói mà hôm nay ông dùng cái kiếm để khí để mà cắt châu thân của ta, thì ngày mai này ta sẽ dùng cái kiếm trí huệ để diệt đi cái phiền não trong thân ông. Do đó khi mà Đức Phật mà đắc đạo thì điều đầu tiên là cái điều nguyện này nó hiện tới. Do đó ông nhìn về cái giường lộc uyển và thấy năm anh em Kiều Trần Như đang ở đây và đã đến để đã độ Kiều Trần Như. Thành ra quý vị thấy trong Phật đạo á, mình nói á, thật sự á, những cái bậc mà cao tăng thật đức hay những cái bậc Bồ Tát mà chân thật á, họ tiếp độ toàn là những cái người mà sao, người đã tu nhiều kiếp rồi quý vị à, chứ không phải tự nhiên mới tu mà gặp đâu. Thành ra có nhiều người mà họ đắc đạo rồi mà họ không có cơ duyên đó, họ nhập diệt không có ai biết hết á, tại vì họ không có cái cơ duyên. Thành ra quý vị đừng nghĩ rằng người nào đắc đạo cũng là đệ tử nhiều, đừng có nghĩ vậy, không có đâu. Có nhiều người đắc đạo họ nhập diệt con mình họ, không có ai hết á, không có một người đệ tử nào hết á. Mà những người vậy cái mình nói ôi mấy ông này tu dở quá, tu không cảm động, tu không ai nương theo, không phải vậy. Trong Phật đạo là hữu duyên, có duyên mới gặp. Chẳng hạn như các chư thiền sĩ, các chư Bồ Tát, các vị vào dòng pháp nhãn của sư tổ là xin lỗi à, quý vị tu nhiều đời nhiều kiếp mới có hữu duyên gặp sư tổ. Chứ tại sao thế gian này gần 6 tỷ mấy người, gần 7 tỷ rồi mà tại sao không bao nhiêu người gặp sư tổ hết vậy? Phải không? Tất nhiên là hữu duyên. Hữu duyên mới có thể đến với Phật đạo. Thành ra khi mình được hữu duyên, mình gần một cái vị tăng sĩ chân thật nào đó, mình phải tôn kính và mình phải tu học. Bởi vì cái sự hữu duyên này nếu mà mình để cho nó đi qua rồi, mình sẽ hết còn duyên để gặp nữa. Bởi vì có nhiều người mà họ để cái duyên đi qua rồi, cái họ than thở, trời ơi tại sao như vậy, tại sao tôi gặp cái duyên mai như vậy mà tôi để cho nó lướt qua. Mà cái duyên mai thì nó đến một lần rồi nó đi qua, nó không bao giờ nó còn tồn tại hết. Quý vị nên nhớ điều này. Thành ra khi mà mình được hữu duyên gặp những cái bậc mà chân nhân đạt đạo mà họ hiện trên thế gian này, mình phải cố gắng mình nương theo họ để tu học. Những cái bậc này quý vị nên nhớ, họ đâu có cần đệ tử đâu. Quý vị cần họ chứ họ đâu cần quý vị. Những cái bậc phàm tăng á, họ mới cần những cái vật chất quý vị cúng lên. Chứ còn những cái bậc mà chân tăng không có cần điều này. Họ đến thế gian này, họ phổ độ chúng sinh và sau đó họ đi. Chứ họ đâu cần đâu. Bây giờ nói về ông Trung Ly Dân Phòng là cái người tu ở núi Triều Hạc. Ông thấy Lữ Đồng Tăng này có cốt cách của tiên. Do đó ông muốn độ ông Lữ Đồng Tăng. Một hôm ông đến nơi của Lữ Đồng Tăng và ông nói với Lữ Đồng Tăng: tiên sinh chưa thi đậu tiến sĩ trạng nguyên, âu đây cũng là cái duyên. Vậy thì mời tiên sinh dạo núi với tôi, lên trên núi tôi ở một thời gian rồi coi coi tiên sinh có hợp với phẩm hạnh của người tu hay không. Thì bây giờ Lữ Đồng Tăng nói rằng tôi không có ý tu, tôi mặc áo bào là tại vì tâm tôi ưa thích như vậy, chứ tôi thật sự tôi muốn thi đậu tiến sĩ trạng quân để tôi được làm quan, được nở mặt nở mày với tông ti họ hàng và với hàng xóm. Bây giờ thì đại tiên Trung Ly Văn Phẩm nói: thôi được rồi, quý vị còn nghe không? Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị còn nghe không? Có người nói không nghe. À còn nghe mà. Quý vị nào không nghe thì quý vị ra rồi vô lại nha. Bây giờ thì Trung Ly Văn Phòng mới nói với Lữ Đồng Tăng rằng: được rồi, tôi mời ông lên núi dùng một trái bắp mà tôi nghĩa là đang nghĩa là đang gặt hái được ở ngoài sau vườn. Cái bắp này rất là ngon ngọt, mời ông đến để mà vừa dạo núi để biết cái núi tôi và vừa được ăn bắp. Thì Lữ Đồng Tân nghe lời đi đến cái núi Triều Hạc của dân phòng, và tại nơi đây thì ông dân phòng ổng bắt một cái nồi nước rất là lớn, ổng bỏ bốn cái trái bắp vào trong đó để ổng nấu bắp. Thì trong khi mà chờ đợi mà bắp chín á, thì ổng mới đưa cái gối cho Lữ Đồng Tân, kêu Lữ Đồng Tân nằm xuống đi để nghỉ. Trong lúc Lữ Đồng Tân nằm xuống để mà nghỉ đó, thì ông dân dân phòng này ổng đi tìm củi để ổng đun cái nồi bắp thêm. Lữ Đồng Tân vừa đặt cái đầu xuống gối á, thì ổng đi vào trong cái giấc mộng liền. Ổng đi vào trong giấc mộng liền. Ổng thấy cá nhân của ổng vác liều, vác chổng, vác kinh sách để đi lên kinh thành dự thi. Khi ổng trên đường đi đến kinh thành đó, thì ổng đi ngang qua một cái nhà của viên ngoại, một cái vị phú hộ giàu có lắm. Thì bây giờ viên ngoại này có một vị tiểu thơ. Vị tiểu thơ này thấy cái tướng mạo của Lữ Đồng Tân, nó có cái tướng đại cát đại quý, cái tướng của quân tử. Do đó cái vị tiểu thơ này mới lời: nếu mà khoa này mà chàng mà đỗ trạng nguyên, thiếp sẽ nguyện nâng khăn sửa trách cho chàng. Lữ Đồng Tân được cái lời hứa hẹn này thì trong lòng rất là vui sướng. Lữ Đồng Tân lần lần đi vào trong kinh, và tại kinh đô Lữ Đồng Tân đã chiếm được tiến sĩ đệ nhất cấp Trạng Nguyên Khôi Giác. Quý vị còn nghe thầy nói không? Để thầy tiếp tục. Còn không nghe cho thầy biết. Nghe rõ ha. Khi mà Lữ Đồng Tân chiếm được cái tiến sĩ đệ nhất cấp Trạng Nguyên rồi đó, thì lòng vô cùng vui sướng, về quê cưới ngay cái vị tiểu thơ khuê các này. Và ngoài ra những cái thiếu nữ mà sát bên huyện quận đó, thấy thấy Lữ Đồng Tân được làm trạng nguyên đó, thì ai cũng muốn đem con gái đến để mà gả. Do đó Lữ Đồng Tân thâu rất nhiều thứ thiếp. Bây giờ thì Lữ Đồng Tân đã chiếm được cái trạng nguyên đệ nhất đó, do đó được vua rất là yêu thích, phong cho Lữ Đồng Tân làm chức giáng nghị. Giáng nghị có nghĩa là cái chức mà hễ mà thấy mà vua mà hơi đi con đường hướng mà nó hơi quá đó thì phải can gián, thành ra cái chức đó gọi là cái giáng nghị. Và lần lần thì cái chức giáng nghị này được thăng lên làm hình bộ thượng thư, và sau cùng trong 40 năm mà làm quan, ông được phong làm tể tướng. Như vậy thì sau 40 năm làm quan, ông chỉ dưới một người, tất nhiên là vua ha, và cao hơn muôn vạn người. Tất nhiên là làm tới chức tể tướng, là giống như cái chức tể tướng nó giống như chức thủ tướng bây giờ. Trên tổng thống, dưới là thủ tướng đó. Tể tướng rất là lớn. Bây giờ thì con cái đầy nhà, xuôi gia thì đều là quan lớn hết á. Những cái con cháu đích tử đích tôn đều là nhờ cái phước hồng của ông mà làm quan, sống một cuộc đời là vinh sang phú quý tột bậc hơn người. Cái gì nó có đến tận cùng thì nó cũng phải có cái sự đổ vỡ. Vì vậy mà chẳng may trong triều bây giờ có một cái vị Dương gia. Vị này là em ruột của vua, em của vua người ta gọi là Dương gia, phải không? Vị này có cái tâm ghen ghét, tại vì thấy ông là cái người ngoài làm tể tướng mà được vua thương quá, thành ra ghen ghét. Vì vậy mới là vu cáo hãm hại ông. Và bây giờ giữa một người tể tướng là người dân và một cái người Dương gia là em ruột của mình, thì ông vua nghe bên nào? Bắt buộc là ông vua phải nghe vị Dương gia. Do đó mới cầm ngục Lữ Đồng Tăng. Tất cả những tài sản châu báu ở trong gia đình đều bị tịch thu. Con cháu họ hàng đang mang quan tịch đều bị bắt, bị bãi bỏ. Và chính bản thân của Lữ Đồng Tăng bị đày qua núi lãnh biển để làm lao công cực khổ vô cùng. Ông đã là một cái vị tể tướng mà bây giờ bị đày để làm một cái vị lao công, thì quý vị thấy sao? Tâm buồn khổ nó vô cùng. Thành ra trong tâm của ông Lữ Đồng Tăng bây giờ đó, ông không còn một cái niềm vui nào hết, mà ông chỉ còn cái sự buồn bã. Ông chỉ muốn làm sao được chết để mà thoát được cái cảnh cảnh trạng này. Khi bây giờ thì ông Đại Tiêu Văn Phòng này, ổng có ngũ thông, tất nhiên là trong ngũ thông ổng có tha tâm thông. Mà trong tha tâm thông thì quý vị làm cái gì ở trong tâm thì người ở ngoài đều biết hết á. Do đó ổng thấy Lữ Đồng Tăng bấy giờ là quá cơ cực, nghĩa là muốn là dùng mọi cách để mà giết hại thân mình để mà tự vẫn đó. Thì ổng mới lấy cái tay của ổng, ổng lay nhẹ Lữ Đồng Tăng. Ổng làm cho Lữ Đồng Tăng giật mình thức dậy. Bấy giờ thì mồ hôi ướt đẫm ở trên thân mình. Ông Đại Tiên Văn Phòng bây giờ cười lớn và ông đặt cái bài thơ. Mà quý vị nghe là bài thơ của Đại Tiên Văn Phòng nghe không? Nồi bắp hải chưa sôi, chim bao đà có cháo. À, A Di Đà Phật. Bây giờ Lữ Đồng Tăng lấy làm lạ mới vội thưa hỏi: tại sao thầy lại biết việc chim bao của tôi? Ông Văn Phòng Đại Tiên mới nói rằng: trong chim bao ông đã tận hưởng muôn việc trong 50 năm, và tất cả muôn việc nó hiện bày như thật sự. Thật ra thì những điều đó nó không đầy ở trong một giây phút. Như vậy thì ông biết rằng thế sự là vô thường, dinh nhục chia ly là lẽ thường tình của thế gian. Ông chưa tỉnh ngộ hay sao mà vẫn còn lưu luyến trên cái địa vị làm quan, còn lưu luyến trên cái địa vị cưới thê, cái cưới thiếp để làm phiền não cho cả một cuộc đời. Bây giờ thì nghe lời nói của Đại Tiên Văn Phòng thì Lữ Đồng Tăng tỉnh ngộ. Lữ Đồng Tăng than rằng: ôi thôi, vạn pháp cảnh thân cảnh vật quá là vô thường, ngày hôm nay không đợi không tu thì còn cái dịp mai nào để mà tu nữa. Do đó ông quy y và làm đệ tử của Văn Phòng. Một ngày nọ khi mà Lữ Đồng Tăng đang ngồi tham thiền ở trong phòng thì bỗng thấy hồng quang chiếu sáng giới. Nương theo cái hồng quang đó thì có đồng tử, có ngọc nữ cởi bạch hạc đến thưa: này Lữ Đồng Tăng Đại Tiên, ông hãy lãnh sắc. Hôm nay Thượng Đế đã sắc phong ông làm Đại La Kim Tiên. Bây giờ tuổi thọ ông chưa hết, hãy dùng công sức để mà độ đời. Ngày sau ông được tham dự vào hội thần tiên bàn đào và được tham dự tại Linh Tiêu Bổ Điện. Bây giờ thì Lữ Đồng Tăng có làm bài thơ như sau. Quý vị nghe cái bài thơ sau khi mà Lữ Đồng Tăng tỉnh ngộ nè: cân đai ràng buộc ý không màng, áo giải coi ra rất nhẹ nhàng. Danh lợi cuộc đời chưa phỉ nguyện, làm tôi tiên Phật mới nên trai. A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Một người tỉnh ngộ rồi thì thế gian vật chất này nó là một cái chim bao lớn, không còn cái gì mà để mà nè, mình đeo đuổi nó hết. Và thầy cũng nương theo cái bài thơ này, thầy làm theo cái bài thơ. Đây quý vị nghe bài thơ này: vạn vật vô thường chẳng luyến lưu, phát tâm tu học rạng thiên tư. Sáu cửa luân hồi luôn mái động, tâm ta tự tại giới muôn thu. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng tất cả trên cõi đời này, người giàu sang, người nghèo nàn, người được đầy đủ, người được thiếu, thiếu trước hụt sau, tất cả đều nằm ở trong cái khí vô thủy của chúng sinh. Và từ tập khí vô thủy này nó tạo nhiều nghiệp quá, thành ra sanh ra cái cảnh giới. Và mình bây giờ nằm trong cảnh giới này để mình chịu đựng những cái gì mà chính mình đã làm ra. Do đó là ngày hôm nay qua cái bản kinh Lăng Già Tam Ấn này, quý vị đừng bao giờ buồn hết á. Tại vì tất cả trên cõi đời này cái gì cũng là cái sự học hết á. Chính cái sự học này đã giúp cho cái tâm quý vị nở lớn. Chính cái sự học này nó giúp cho quý vị thoát được những cái chướng ngại trong cuộc đời, để giúp cho cái tâm quý vị nó hòa đồng lớn hơn. Quý vị thấy tâm của những người mà họ có cái đạo tâm lớn, họ có bao giờ mà họ ghen ghét với những chúng sinh ở hạng thấp không? Không. Những người mà có cái tâm mà thiện nhân lớn đó, họ luôn luôn thương xót chúng sinh chứ không có ganh tị. Cái chữ ganh tị là dùng cho những cái người thấp hơn mình. Họ thấp hơn mình do đó họ mới ganh tị, chứ những người lớn hơn mình không bao giờ ganh tị hết á. Những người lớn hơn mình là họ luôn luôn họ ban phước. Quý vị thấy thiên đế có bao giờ ganh tị với phàm nhân không? Không. Thiên đế luôn luôn làm cho đất trời được sáng trong, luôn luôn có luôn luôn làm cho mưa thuận gió hòa, cho quý vị có những cái hạt giống để mà sống. Thiên đế không bao giờ ganh tị chúng sinh. Thành ra những cái bậc mà thượng nhân, thiện nhân, những cái bậc mà thắng hạnh ở trên cõi đời này, lòng của họ rất là trong sạch. Nếu mà chúng ta có trẻ được, có hiểu được tâm của họ, chúng ta thấy rằng từ ở trong máu của họ, trong thân của họ, trong tâm của họ, tất cả đều đầy đủ cái sự từ bi trong đó.